là nói về niết bàn. Thành ra tức là ý của Đức Phật muốn đưa một cái trí huệ đến cho chúng sinh, chứ không phải đưa niết bàn đến cho chúng sinh. Nhưng mà bởi vì chúng sinh cần niết bàn, cần an lạc, thành ra lấy cái cú cánh là niết bàn, lấy cái trí huệ đó gọi tên nó là niết bàn. Nhưng mà thực sự là Đức Phật muốn đưa trí huệ đến. Thành ra đối với tính không á, muốn đưa trí huệ đến thì nó phải hiểu không, phải hiểu không. Nếu mình hiểu nó là niết bàn á, thì cái trí huệ đó vẫn là cái trí huệ của tính không, nhưng mà tất cả những cái ý muốn, những cái xu hướng của mình á, nó lại không thành đại thừa được. Tại vì khi mà mình hiểu cái chân lý đó là niết bàn thì mình sẽ muốn tịch diệt, mình sẽ muốn viễn ly, mình sẽ muốn đạt được an lạc. Cái ý nghĩa an lạc nó sẽ mạnh vô cùng. Tính không nó là một sự an lạc vô biên, thành ra chỉ nghĩ nó là an lạc. Nhưng mà khi mình hiểu nó là tính không á, thì mình không, sẽ không có xu hướng về cái niết bàn nữa. Thành ra bởi vậy nên Ngài Long Thủ mới trình bày lại là Đức Phật nói về không, chứ không phải là nói về niết bàn là chính. Nói về không mới là chính. Và từ cái chỗ không như thế mà người ta đạt được cái trí huệ. Bởi vì khi mà mình nghĩ nó là niết bàn thì mình chỉ muốn nhập diệt, và mình chỉ nghĩ thấy ngay đây là khổ. Khi mà mình thấy nó là không á, thì mình phải nhìn lại cái khổ đó, và mình thấy cái khổ tại sao nó là không, và lúc bây giờ nó thành một cái trí huệ, chứ không phải là cái khổ để mình lìa xa nữa, mà là cái khổ để mình thấy được vì không cho nên khổ. Nó như vậy, bởi vì không cho nên nó vô thường, nó không có thật, nó không có thật tính cho nên nó vô thường. Thành ra bây giờ nó phải hiểu là Đức Phật muốn đưa đến cho mình một cái trí huệ, mà từ cái trí huệ đó rồi phát từ bi tâm mà thành Phật, thực hiện xong cái từ bi tâm thành Phật. Thì đến duy thức ấy, thì duy thức cho là cái đại thừa nó có một cái nền tảng như mọi cái nó khác hẳn. Nền tảng của đại thừa giờ là A-lại giới thức, khác hẳn. Và duy thức phát triển một thời gian sau ấy, thì về sau này ấy, thì những cái vị tổ mà còn lại bên Ấn Độ, thì trong cái giai đoạn đó thì bên Trung Hoa hết tiếp xúc với Ấn Độ rồi, Trung Hoa tự phát triển lại về đại thừa. Thành ra những cái hình thức này bên Trung Hoa không có. Bên Trung Hoa không có thì dĩ nhiên Việt Nam không có. Bởi vậy nên đối với mình cái này nó lạ. Nhưng mà cái này thì Tây Tạng có, bởi vì Tây Tạng thừa hưởng từ bên Ấn Độ qua. Tây Tạng thừa hưởng cho đến khi mà Ấn Độ chấm dứt Phật giáo. Thành ra Tây Tạng liên hệ trực tiếp với Ấn Độ, một sợi dây liên hệ. Nếu mà Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ thì bây giờ cái sự mà còn đang trôi chảy giờ là Tây Tạng, bởi Tây Tạng thừa hưởng cái đó. Thì cái đại thừa mà cuối đời hết ở bên Ấn Độ á, chính là cái về luận lý học. Cái luận lý học đó nó mới phân tích rõ ràng như vậy. Thì thực ra trong tính không á, cái sự trình bày tính không của Ngài Long Thủ nó không có những hình thức như vậy. Nhưng mà bởi vì á, khi mà tính không trong những giai đoạn sau á, tính không mới cũng như là tính không mới cũng như phản ứng lại cái phong trào duy thức á, thì tính không mới bị ảnh hưởng như vậy. Rồi khi truyền sang Tây Tạng á, thì Tây Tạng cũng dùng những cái này, dùng những cái hình thức phân tích như vậy, phân tích về thế tục đế một cách nghĩa là nó chi ly như vậy. Thì cái lối này á, là lối mà ngay ở trong này mình thấy ngay cái nhân duyên thứ năm á, là tâm. Tức là tâm mình á, nó gán tất cả cái ý nghĩa thật có nghĩa gì á, cho sự vật. Đó, và nó gán á, không phải là nó gán một cách bừa bãi, mà nó gán vào đúng như cái chỗ y cứ. Ví dụ cái tâm mình nó gán cái bàn vào đúng cái chỗ này, nó gán cái sách vào đúng cái chỗ này, nó gán cái người vào đúng cái chỗ này. Tức là nó có những cái điểm tựa, những cái nền nó để những cái chỗ đó để cái tâm mình nó đưa những cái pháp tới. Thì như vậy á, là mình cũng thấy rõ là nó có duy thức ở trong đó. Nhưng mà tinh không thì nhất định không nói duy thức là thắng nghĩa đế. Mà chỉ có nhận diện ra được ở trên phương diện tục đế thôi. Nhưng mà đặc biệt trong này mình thấy là Ngài này cũng nói là cái nghĩa thứ năm đó, cái nghĩa mà duy thức đó, là mình phải biết tinh không rồi mình mới nhận ra nó. Tuy rằng nó là thế tục đế. Thành ra nó là cái ý nghĩa ở trên phương diện thế tục, nhưng mà người thế tục bình thường nhận không ra nó, trừ khi nào cái người đó nhận ra được tính không, tức là nhận ra được chân đế rồi thì sẽ thấy cái ý nghĩa thế tục đó. Đấy. Thế là khi, tại vì sao vậy, cũng như là bây giờ mình để cho nó rõ ràng, thí dụ như là mình một người nằm mơ, người nằm mơ đây, vẽ nó hơi mập tí thế này, tượng trưng cho lộc chẳng hạn, anh hay ngủ, phải anh hay ngủ, thấy không? Hai chân co lên như vậy. Đây là một cái giấc mơ. Cái giấc mơ trong này dĩ nhiên là có một anh chàng. Đấy, có nhà, có cửa. Nếu mà cái giấc mơ này nó càng rõ ràng á, thì mình càng thấy là nó nhiều chi tiết. Có đường trên này, có trời trăng mây nước, có cây cối. Có thể có đủ nhà cửa, hay có rừng cây. Thì đây cũng có người nữa, tức là có chúng sinh hữu tình, có chúng sinh vô tình trong cái thế giới này, trời có đất trăng với nước. Thì cái con người trong này này, nó có một cái nhận thức của nó có mắt, nó có mũi, có miệng, có thân, có ý, nó nhận thức hết, có đối tượng xung quanh nhận thức. Và anh này á, cái anh ở trong giấc mơ này, anh thấy là cái cây này là thật, cái mây là thật, cái nhà là thật, cái người này là thật, con đường này là thật, thấy mấy cái đó là thật hết, anh thấy chính ánh là thật nữa. Đó, thì bây giờ á, cái tính không á, nó chỉ làm cho cái này không có thật, 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 cái này không thật, cái này không thật, cái này không thật. Nó làm tất cả những cái cảnh giới ở trong giấc mơ không thật hết. Nhưng mà cái giấc mơ nó vẫn còn, cái người nó vẫn còn, cái đường nó vẫn còn, rừng cây vẫn còn, nhà cửa vẫn còn. Nhưng mà nó không thật có. Nó còn trong trạng thái nào? Nó còn trong cái trạng thái nhận biết. Tại vì tôi nhận biết được đây là cây, tôi biết được đây là nhà, tôi biết được đây là gì, tôi biết được tôi là tôi. Nó còn lại cái biết đó, nó còn lại cái thức thôi. Còn cái mà nó có thật, cái mà nó là một cái gì thật, cái ý nghĩa thật luôn luôn trong này lặp lại, thật là độc lập, tức là nó đứng ngoài nhân duyên. Thật nó là độc lập. Thì đầu tiên hết á, cái sự nhận diện đầu tiên về tính không, mình lấy cái nhà trong giấc mơ, thí dụ bây giờ có ông thầy vô, thầy nói mà anh nhìn nhà đi, anh thấy nó làm bằng gì, phân tích là như vậy, phân tích lại cho cái anh này thấy, cái anh này anh thấy cái nhà này rốt cuộc tìm ra thật, nhà nó không có thật ngoài những cái tường, cái vách, cái nền, cái trần, cái cửa này nó. Thế là nhà nó không có thật. Thế là thấy là cái nhà không thật. Rồi thì thấy là cái nhà như vậy, nhưng mà dù cái nhà không thật, nhưng mà mình có một cái nhận biết là đó là cái nhà. Và cái nhận biết đó, cái nhận biết về cái nhà đó, thì nó phải y cứ vào cái chỗ này. Nó có thể y cứ vào cái cây này mà nó nói là cái nhà được. Thành ra các pháp, mỗi pháp dù nó không thật, không có nghĩa là nó như là một cái sự hỗn độn, hỗn loạn. Mà cái không thật ở đây á, có nghĩa là mỗi thứ nó theo cái nhân duyên, cái tính chất của nó. Nó không có lộn xộn. Nhà là nhà, mà đất là đất, mây là mây. Mỗi thứ nó có cái nhân duyên riêng của nó. Nhưng mà cái lý do là bởi vì nó không có thật, thành ra nó mới thành như vậy được. Cái lý do nó là như thế. Chứ không phải là lý do là bởi vì nó thật có cho nên nó khác nhau. Cái tính không á, nó hay tranh luận với ngoại đạo ở chỗ đó. Ngoại đạo thì cứ lấy cái khác nhau để chứng minh là các pháp thật có. Nếu mà các pháp không thật có, tại sao cái bản nó khác với cái gì? Nhưng mà tính không thì lại nói là bởi vì nó không thành ra nó mới là cái bản, mà cái kia là cái ghế, mỗi cái nó mới là khác nhau được. Rồi không những như vậy á, mà nó mới có biến chuyển được. Nơi chính bản thân nó có chuyển biến. Thì lúc đó mình sẽ nhận định như thế, nhận định từ từ như vậy. Từng sự vật như thế, thì cái sự nhận định của anh chàng này dần dần đó, nó mới bỏ đi. Cái này không có thật, cái này không có thật, cái này không có thật. Cái này không có thật, mình có thể nói vậy đấy. Cái kia không có thật. Tức là nó vẫn có cái này cái kia. Nó chỉ có không có một cái nhà, nó không có một cái nhà độc lập khỏi các cái nhân duyên của nó. Và cái nhân duyên như vậy, nếu mình học đây thì đi tìm sâu vô đó. Cái nhân duyên không phải chỉ là một cái gì đứng ngoài mình. Bởi vì cái danh từ nhà nó là từ cái tâm mình đưa tới, nó không có từ cái viên đá, viên phổi, từng cái gì nó đưa lại cái danh từ nhà. Rồi mình bảo là nó có thật bởi vì nó có một tác dụng của nó, tôi có thể ở trong đó, tôi có thể sử dụng nó này nọ. Nhưng mà tất cả những cái một tác dụng đó cũng là những cái danh từ và cái tâm nó đưa đến. Thành ra từ từ đi sâu nữa thì mới thấy là cái nhân duyên mà hiện thành cái nhà nó phải có cả cái nhận thức của một cái con người trong đó nữa. Thì nó mới ra được cái chữ, nó mới ra được cái pháp kêu là nhà. Nó ra được một cái, nó có thật bởi vì nó có một tác dụng của nó, tôi có thể ở trong đó, tôi có thể sử dụng nó này nọ. Nhưng mà tất cả những cái một tác dụng đó cũng là những cái danh từ và cái tâm nó đưa đến. Thành ra từ từ đi sâu nữa thì mới thấy là cái nhân duyên mà hiện thành cái nhà nó phải có cả cái nhận thức của một cái con người trong đó nữa. Thì nó mới ra được cái chữ, nó mới ra được cái pháp kêu là nhà. Nó ra được một cái pháp như vậy. Nếu không có cái nhận thức của con người, của hữu tình trong đó, nó không có. Thành ra từ từ mới thấy cái nhân duyên, duyên khởi nó càng ngày nó càng sâu. Nhưng mà những cái duyên khởi nó chỉ để nói lên cái là tại sao cái nhà này có thôi. Tức là thế tục đế. Tức là khi mà nói các pháp theo duyên khởi là nói về phương diện thế tục đế. Còn khi mà nói về chân lý thật sự á, không từng có cái nhà. Không từng có một cái nhà như vậy. Mà hết khi nào mình bảo đây này cái nhà có đây này thì nó phải đủ những cái điều kiện như vậy. Đủ năm cái điều kiện như thế. Thì lúc đó thì mình sẽ thấy là cái người này sẽ nhận định rằng là các pháp là không hết. Thì các pháp là không hết như thế thì cái gì nó còn lại? Cái sự thật của cái nhà nó là không, sự thật của cái cây không, sự thật của mây không, sự thật của người này là không. Cái mà nó còn lại đó là thì duy thức nó là thức. Nó là thức. Cái mà còn lại tức là làm sao vậy? Nếu theo duy thức á, tức là cái ông này cũng cố gắng cho cái anh này hay rằng là tất cả mọi cái này ấy chỉ là một cái giấc mơ của anh, tức là chỉ là một cái tâm thức của anh tạo ra thôi, chứ nó không phải là gì ngoài cái đó. Mà cái này thì cái điểm ban đầu, cái ban đầu tiên mà đặt tên gọi tên thì gọi nó là lại có thức ấy. Tức là cũng như là nó là biến hiện ra tất cả đó. Thì do đó nên duy thức mới hay dùng cái thí dụ về giấc mơ này để cho mình thấy như vậy. Thì trong khi á, trong khi các nhà tính không, nhất là như là ngài Việt Xuân á, thì ngài ta mới lý luận để nói rằng là tôi không nói là duy thức là sai, nhưng mà chính tôi nói là cái thức đó là không. Thì tôi nói thức duy thức là sai, chính cái thức là không. Tức là cái lối lý luận của ngài nó là như vậy này. Ngài có thể nói là anh nói như vậy với nhà duy thức này, là anh nói là vì những tất cả cái thế giới này á, nó chỉ là do cái tâm thức nằm mơ nó hiện khởi ra, thành ra nó là thức. Nhưng mà sau khi tôi xét kỹ hết tất cả cái thế giới này rồi á, thì tôi thấy ngay là cái thức là không. Nếu cái thức của anh nó là có, nó không hiện được như vậy. Tại vì cái thức của anh nó là không nên nó mới hiện như thế được. Thành ra tôi nói không đây không phải là một cái nhà ở trong cái giấc mơ này là không, mà tôi nói chính cái tâm này nó là không. Cái nguyên lý của nó phải là không thì nó mới tạo ra được giấc mơ như vậy. Thành ra cái sự tranh luận giữa hai bên nó đi rất rất là thâm sâu. Và cái mà trình bày á, tại vì bên này cứ mỗi lần bên này trình bày ra thì nó sâu hơn nữa, bên kia lại phá đi và trình bày nó lại thêm sâu hơn nữa. Thành ra khi mà mình đi sâu vào đó, thì nó rất là khó chứ không phải dễ nhận định. Nhưng mà như thế thì mình sẽ thấy là Đại Thừa Phật Giáo ấy, nó có nghĩa là gì? Bây giờ mà nhiều khi mình phải biết những cái này thì mình học á nó mới sáng tỏ hơn. Thì thực ra Đại Thừa Phật Giáo á, chỉ là theo như duy thức, nhất là duy thức á, duy thức chỉ là muốn trình bày ra cái sự giác ngộ của Đức Phật. Duy thức muốn trình bày ra. Thường thường bây giờ thí dụ như là tất cả mấy anh chị đây khi nghe nói Phật, nghĩ Phật là gì? Nếu mình có học chút là Phật là giác, mình bây giờ mình hỏi giác là gì? Tại vì khi mình bảo là tôi tin Phật, thì tin cái gì? Mình tin Phật, nhưng mà Phật là gì? Vấn đề nó ở chỗ đó. Rồi mình bảo bây giờ tôi hiểu rồi, tôi bảo là Phật là giác. Thế vậy thì từ chỗ tin Phật nó thành ra tin giác. Tin giác rồi bây giờ hỏi tiếp là giác là gì? Giác ngộ thì mà giác ngộ là gì? Nó cứ như vậy đặt câu hỏi đi. Thì mà giác ngộ tức là Phật thần sao? Sĩ nói giác ngộ là gì? Thường để xem sĩ tin gì này. Không, mình cứ nói theo cái mà xưa nay mình biết, xưa nay mình cảm thấy như vậy. Hoặc là nói theo cái mình học đi. Biết hết được. Thì giờ thí dụ như sĩ nói vậy ha. Thì nó có nhiều cái biết. Tại vì ngoại đạo mấy cái vị tổ ngoại đạo ha, cũng nói biết được hết, cũng nhất thiết trí. Nên là mình dùng danh từ là nhất thiết trí. Nhất thiết là tất cả, trí là biết. Thì biết tất cả. Họ nói họ biết tất cả. Nó khổ như vậy. Nó nói họ biết tất cả. Thì họ cũng nói họ biết đúng. Thì nói mình nói lại là theo quan điểm của mình thôi. Thành ra bây giờ mình phải bắt buộc phải phân tích về cái đúng. Gì nữa? Cái gì đúng, cái gì sai? Thế bắt buộc phải như vậy. Chứ gì nữa? Thì nếu mà đối với tính không á, thì tính không sẽ nói là anh nói là anh biết đúng, có nghĩa là anh biết ra được cái thực thể, cái thực tính, tức là cái sự thật của các pháp. Thì cái mà anh biết đó anh kêu là ngã. Cái thực thể, cái thực tính là ngã. Thành ra cái người nào biết được cái ngã đó, mình có thể gọi là cái chân ngã chẳng hạn vậy. Biết được cái chân ngã đó là cái người biết được tất cả. Bởi vì nó là cái thực thể, thực tính của tất cả các pháp. Nhưng mà đối với lại đạo Phật mà không, anh biết vậy là chập. Cái chân ngã đó là vọng tưởng thôi, không thật có. Đối với tiểu thừa thì tiểu thừa bảo là tôi không có đặt vấn đề về cái sự thật đó. Bởi vì cái sự thật thì có thể nói là nó phải tương đối với lại một cái gì già. Phải không? Nhưng mà đối với bên tiểu thừa thì cái trí huệ của tiểu thừa chỉ cần biết một vấn đề là tất cả các pháp nó không phải là, mà nó cũng như là nó có, nó như thế. Mình thấy cái pháp của tiểu thừa nó không phải là dễ hiểu đâu. Tiểu thừa cho là nó thật, nhưng mà mình đừng có hiểu lầm cái thật này. Mình hiểu lầm theo ngoại đạo, nghĩa là một khi thật là thường hằng, tức là có mãi. Nhưng mà cái tiểu thừa lại về này, cái thật của các pháp là đúng như nó thật là, đúng như nó đang là, nghĩa là nó vô thường. Đúng, ví dụ như là bây giờ như một nhà khoa học tương đối Phật giáo á, thì cái sự nhận xét của Phật giáo nó giống với lại cái lý trí của khoa học. Cái nhà khoa học á, người ta nhìn cái bầu trời á, người ta không bao giờ người ta tưởng tượng ra được khỏi bên ngoài nó có một ông thần. Nhưng mà người ta chỉ nhận diện những cái hiện tượng của bầu trời đó, người ta hiểu người ta nó là như thế và chấm hết. Không có đặt cái vấn đề ai tạo ra như vậy, ai làm ra như thế, không có đặt vấn đề như vậy. Nhưng mà tất cả những cái gì là nó, tất cả cái sự thật là của nó là những gì nó đang hiện ra đó. Nếu nó tụ lại vậy, có thể bảo là hơi nước nó tụ lại cái gì đó là nó, sự thật của nó là như thế. Tại sao tự nhiên lại đặt ra một cái là có cái gì ở bên ngoài nữa? Tại sao lại đặt vấn đề như thế? Mà trong khi hỏi cái gì ở bên ngoài á, tất cả rồi ngồi tranh luận với nhau. Nhưng mà rồi tất cả mọi người trong đó chưa ai từng thấy một cái bên ngoài đó bao giờ hết. Hay là Đức Phật mới có nhiều cái thí dụ châm biếm á. Đức Phật bảo là ngũ như là một cái gã, anh bảo là người yêu của gã. Gã nó đã nói người yêu của hắn rất là đẹp. Nhưng mà đến khi người ta hỏi cái tóc cô ta màu gì tôi không biết, mà cái mắt cô ta màu gì tôi không biết, thế mặt cô ta hình chữ điền hay là hình hình trăng rằm hay gì tôi không biết. Thì cũng y như thế, Đức Phật nói như vậy. Thế là Đức Phật muốn châm biếm cái vấn đề là Thượng Đế không biết, không thấy, không xác nhận được mà cứ cho cái đó là chân lý. Và một khi đặt cái đó là chân lý thì nói cái này là giả. Thành ra một khi mà mình nói có một ông thần tạo ra như vậy thì mình cho ông thần là chân lý mà những cái được tạo nó là giả. Nhưng bây giờ thì cái nhận định của khoa học nó đi ngược lại, nó không cần biết Thượng Đế. Nhưng mà cái sự thật chính là những cái hiện tượng đang phối hợp với nhau đó. Thì đạo Phật cũng như vậy. Ở bên tiểu thừa đạo Phật nhận diện các pháp nó như thế nào thì chính đó là sự thật. Thành ra trên tiểu thừa nói các pháp thật có nhưng mà nó không giống với lại ngoại đạo. Khi ngoại đạo nói thật có là có một cái ngã làm nền tảng, có một cái ngã còn hoài. Nhưng mà trong tiểu thừa thì nói các pháp thật có ở chỗ vô thường. Thật có mà vô thường. Bởi vì vô thường là sự thật của các pháp, là sự thật căn bản, sự thật nền tảng của các pháp. Rồi từ cái chỗ đó đó, cái thành ra mình mới thấy là đạo Phật á là có thể nói là bác bỏ thần. Bác bỏ thần, thì đó nó là một cái chỗ mà gây cấn giữa Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo nhiều phái lắm với lại đạo Phật. Mà cho đến nỗi mà có thể nói là nhiều khi bên Ấn Độ giáo người ta ghét Phật giáo ở cái chỗ như vậy. Ghét Phật giáo ở chỗ là bây giờ dù nói giáo lý hai bên nhiều khi nó có vẻ có nhiều cái như tương đồng, trùng hợp, nhưng mà cái căn bản đó là đạo Phật không có bao giờ chấp nhận thần hết á. Không chấp nhận, không có cái chuyện một ông thần sáng tạo như vậy, không có thể cái chuyện đó. Thì đó là cái lý do mà nó mới ra những cái câu chuyện của những cái nhà ngoại đạo hồi xưa mà tranh luận với lại bên đại thừa và duy thức này. Rồi có một nó mới có những cái tích như là cái anh chàng có một cái ông ngoại đạo đó, mới bắt một ông thầy tu Phật giáo đó, với lại một ông tín đồ của ngoại đạo đó, rồi mới bắt mới trói lại đem lên núi cao mới đẩy xuống là một người không tin có thần, một người tin có thần đó. Cái đẩy xuống dưới thì rớt xuống thì ông thầy tu Phật giáo là không có thần. Ông tín đồ của Ấn Độ giáo thì bảo có thần, thì rớt xuống thì ông tín đồ của đạo Phật chết, ông tín đồ của Ấn Độ giáo vẫn sống. Thành ra đó là một cái minh chứng rõ ràng cho thấy là thần có. Thì đó là những cái câu chuyện trong cái giai đoạn đó. Thì đó là một sự tích của bên Ấn Độ giáo, ta kể lại như vậy. Thì cho thấy rằng là cái trí huệ ở trong đại thừa mà trí huệ trong đạo Phật thì bên tiểu thừa thấy các pháp như thế nào thì sự thật nó là như thế, đừng có nghĩ ngợi ra khỏi nó. Cái sự nghĩ ngợi ra khỏi nó chỉ là một sự tưởng tượng, do bởi vì cái tâm của con người nó bất an. Mà tại sao tâm đó con người bất an? Bởi vì gốc nó là tham sân si. Mà tại sao tham sân si? Bởi vì nó chấp ngã. Tại sao nó chấp ngã? Bởi vì nó vô minh. Thành ra đi ra từ như vậy. Thành ra từ cái chỗ vô minh của chính mình á, từ cái tâm thức của mình á, nó thấy là nó có một cái ngã thật có. Và khi nó nhìn lại cái thế giới này á, cái tâm lý của nó á, nó luôn luôn nó thấy phải có một cái ngã đó lớn, rộng lớn, nó kêu là Thượng Đế. Thành ra đó chỉ là, đối với đạo Phật nó chỉ là một chứng bệnh tâm lý, chứ nó không phải là một cái trí thức sáng sủa. Thành ra chính vì vậy mà có thể nói là cái vấn đề giữa đạo Phật với Ấn Độ giáo nó mới gây khó khăn lắm. Ấn Độ giáo không thể bỏ thần được. Vì cả cái bộ Vệ Đà, bộ kinh Vệ Đà nó là nền tảng của Ấn Độ giáo, nó là thần hết. Nếu bỏ thần là nguy rồi. Thì trong số hồi xưa những cái phong trào mà khởi lên cùng với Phật giáo á, mà không chấp nhận thần Vệ Đà, trong số đó là có phái Lõa Thể nữa. Tức là Kỳ Na giáo á. Thì Lõa Thể đó cũng là những trong phong trào mà không có chấp nhận những cái thần đó, mà chỉ chấp nhận sự tu hành của chính cá nhân thôi. Thì lúc bây giờ đạo Phật sẽ giải thích, đạo Phật nói là cái không thần nó có lý vô cùng, còn cái thần nó phi lý ghê lắm, thần hết sức phi lý đó. Nó phi lý ở rất nhiều chỗ, nó con nít vô cùng lắm, tự nhiên thần nó tạo ra làm chi vậy, mục đích nó là để làm gì, mục tiêu nó làm gì. Mà trong khi mà những người mà được đặt căn bản trên ông thần nó thì luôn luôn cho thần là thần nó là bác ái, từ bi, rộng lớn, trí huệ, sáng suốt. Nhưng mà khi thấy những cái kết quả mà ông tạo ra nó đầy vô minh trong đó hết, nó lộ sổ thằng ông, nó ông thần nó ông là cái gì mới được tạo cái quái đản như vậy. Thành ra cái quan điểm thần nó phi lý lắm. Rồi đạo Phật lại trên cái lý luận mà nhân quả nữa, ông thần là một hay là nhiều, ông thần nó là hoàn mỹ hay là bất toàn, nhân quả không có thể nào đứng vững được cái vấn đề đó hết. Thế là ở cái chỗ như vậy mà trong đạo Phật đấy mới nói là cái vô thường nó có lý, vô thường nó hết sức có lý, bởi vì các bậc thánh giải thoát do chứng được cái vô thường đó mà giải thoát. Thành ra thế gian này có thánh, thành ra mình thấy là thế gian tại sao đau khổ, bởi vì sự thật nó là vô thường, mà có giải thoát bởi vì sự thật thế gian này là vô thường nên có sự giải thoát. Các bậc thánh đó mới thấy vô thường đó mới lìa bỏ. Thành ra mình thấy là thế gian tại sao đau khổ, bởi vì sự thật nó là vô thường, mà có giải thoát bởi vì sự thật thế gian này là vô thường nên có sự giải thoát. Các bậc thánh đó mới thấy vô thường đó mới lìa bỏ tham sân si đi, mà trong đó nó có giải thoát. Sự giải thoát nó được thực hiện ngay nơi cái ý thức, cái trí thức khôn ngoan của con người, sáng sủa của con người. Và sự an lạc đó cho đến cái mà giải thoát vĩnh cửu đó là Niết Bàn á, nó được thực hiện, được đặt căn bản trên cái vô thường. Cái vô thường nó là một sự thật. Thì đối với đạo Phật ấy, sự thật nó đầy đủ hết rồi. Sự thật đó nó cho ra cái đau khổ, nó cho ra cái giải thoát, nó cho ra cái phàm, nó cho ra cái thánh. Đâu cần phải một thượng đế nào nữa. Thành ra khi Đức Phật hỏi hai nhà Bà La Môn á, Đức Phật hỏi bây giờ tôi xin hỏi về Phạm Thiên. Hai ông Bà La Môn ghi diễn tả Phạm Thiên ra một lát. Đức Phật bảo lại có khác gì tôi đâu. Đúng không? Tôi vì bảo đức tính tốt đẹp, đức tính gì, Đức Phật bảo ta cũng thế. Ta cũng thế. Nhưng mà Phạm Thiên là như thế nào? Hai ông nói chưa bao giờ gặp hết. Tại sao hai ông biết vậy? Tôi nghe trong sách nói như thế. Cho nên Đức Phật thực hiện nó, thực hiện cái điều đó bằng chính cái con người của mình, bằng chính cái năng lực của mình, bằng chính cái thể xác này, bằng chính cái trí khôn này mà thực hiện đó. Mà tại sao nó lại không thật? Thành ra chính đó là cái chỗ mà Đức Phật luôn luôn nói là mình đừng có tin, nghe một điều gì theo truyền thống. Theo truyền thống lâu đời để lại, theo trong sách để lại, theo một người khác mà mình tôn kính nhưng mà ông thầy nói lại. Mà chính mình phải suy xét và thực hiện điều đó. Thành ra cái sự thật đó thì Đức Phật dám bảo đảm là nếu mà người ta mà đặt căn bản trên chính mình để mà nhận xét thì người ta sẽ thấy là cái vô thường có lý nhất. Tức là cái mình nhận xét các pháp như nó đang là, ta đang diễn ra đó, cái đó là đúng nhất. Cái sự thật của các pháp chính là những cái gì nó đang diễn ra. Cái sự thật của quyển sách này chính là nó đang có mặt đây này. Tại sao nó đang có mặt như vậy? Nó nhờ bao nhiêu cái nhân duyên mà nó có mặt như thế. Còn bây giờ mà mình bắt đầu, cái tâm của mình bắt đầu nó chạy ra khỏi quyển sách này. Nó chạy lui về quá khứ, lui về dĩ vãng thành nó. Nó lúc đó, cái nhận thức đó, cái tri thức đó nó chỉ là tưởng tượng. Nó dựa trên sự tưởng tượng. Mình phải tưởng tượng về quá khứ, tưởng tượng về tương lai. Còn cái mà mình hiện đang thấy ở đây, cái đó chính là cái trí thức chân thật nhất. Mà mình muốn trở về với cái hiện tại ở đây á, mình phải biết nhân duyên. Mình phải biết nhân duyên được. Thành ra Đức Phật nói vô thường, Đức Phật nói duyên khởi. Mà nói tất cả các pháp là duyên khởi. Thành ra vì vậy cái duyên khởi trong đạo Phật nó khác. Người ta nói không ra khỏi nhân duyên. Ví dụ bảo là Thượng Đế sinh ra tất cả, cái đó là duyên khởi, một nhân duyên. Cái gì có là nhân duyên hết. Nhưng mà những nhân duyên đó đối với đạo Phật đó, là những nhân duyên sai lầm, bởi vì nó dựa trên một cái đầu óc hoang tưởng của con người, dựa trên trí tưởng tượng của con người. Còn cái duyên khởi trong đạo Phật đó, mà tại sao mình mới thấy khi nãy là bắt buộc mình phải có mặt trong đó. Bởi vì nếu cái duyên khởi nào mà mình không có mặt trong đó thì chắc chắn là mình đang tưởng tượng. Còn khi mà cái duyên khởi mà mình phải có ở trong đó là nó ở cái đang hiện tại. Sở dĩ các pháp đang có ở đây á, một trong những cái duyên khởi quan trọng đó là bởi vì mình đang có đây. Nếu mà mình quên cái tôi này, mình quên cái mình đang có đây á, thì coi như cái duyên khởi của mình sẽ lạc, sẽ thành tà. Thành ra mình thấy là học Phật Pháp nó khó lắm. Phật Pháp nó không phải lý thuyết. Khi mà mình học thật chính xác cái Phật Pháp á, nó hầu như là một sự quan sát. Mà thành thế nên cái học Phật Pháp nếu mà nó có thể đưa đến cái sự giác ngộ của cái người học ngay tức thì. Thành ra khi hồi xưa Đức Phật thuyết Pháp á, người ta giác ngộ ngay lập tức. Bởi vì Đức Phật không thuyết Pháp qua sự tưởng tượng, lý thuyết. Đức Phật không dựa trên cái tâm tưởng, phân biệt ngày hôm qua, ngày hôm nay này nọ gì dài dòng. Mà Đức Phật nói theo cái Pháp nó đang hiện hành ra, tức là nó đang hiện diện ra. Thành ra khi một người nào người ta theo sát được cái Pháp đó, người ta giác ngộ. Người ta thấy ngay là những cái mà mình đang lo toan, lo âu, nó đang còn hoạt động trong tâm mình, nó là vọng tưởng hết. Sự thật không có. Sự thực các pháp luôn luôn đang trôi chảy một cách mau lẹ, đang biến sinh diệt, nó như vậy, và nó trong nó không có ngã, không có gì hết á. Và nếu mà mình bỏ được đi hết tất cả những cái tâm thức vọng tưởng của nó, thì cái sinh diệt ở đây nó trở thành niềm an lạc, nó trở thành một sự an lạc hoàn toàn, chứ nó không có là một cái gì ghê sợ. Còn khi mà mình vẫn giữ cái tâm, cái tôi, ấy, mình giữ cái tôi từ ngày hôm qua, từ cái lúc mới sinh ra, và cái tôi nó còn sống cho đến mấy chục năm, thì cái Pháp đó, nó là một cái gì khó hiểu và nó có thể tạo nên những cảm giác sợ cho mình nữa. Không có ngã à? Không có tất cả, chết, nguy quá. Mình thấy gớm như là mình thấy mình bị tung vào trong hư không. Nhưng mà bởi vì mình còn giữ cái ngã của mình, thành ra mình mới thấy là có một cái ngã ở trong hư không. Lý do là như vậy. Khi mà mình thấy được và mình thấy là không có ngã nào hết á, thì mình sẽ thấy là tất cả những cái nặng nề, những mà nó chứa được thâm sâu ở trong bao nhiêu, nghĩa là cái tư tưởng mà nó trói buộc vào trong bao nhiêu kiếp á, nó rơi hết, nó rụng hết, và cái sự an lạc của mình nó vững chắc và nó bao trùm hết. Thành ra ăn thua hay không á, cái sự mà học á, nó phải có cái người nào mà có nhiều kiếp tu á, người đó có thể nghe và chứng ngộ liền. Nó thôi á là phải tu từ từ, phải bỏ từng cái tham, từng cái chấp ngã của mình, từng cái này nọ này nọ, nó phải đi từ từ, không đi lại được. Nhưng mà chính thế cho mình thấy là khi mà sang đến bên Đại Thừa á, thì mình mới thấy là bây giờ mình phải chính xác lại rằng là bây giờ Đức Phật biết cái gì. Thì mình thấy ngay từ bên Tiểu Thừa là biết các pháp, sự thật của các pháp. Mà khi biết sự thật của các pháp không có nghĩa là biết về một cái bản thể thật có của các pháp, một cái thật thể, mà biết các pháp đang hiện ra như thế nào, mà tại sao nó hiện như thế, mà bắt buộc khi mình muốn biết như thế á, cái này là một cái rất khó của trong đạo Phật á. Một khi mà thí dụ một người đứng đây, người đó muốn biết, đây là cái đầu óc nó muốn biết một cái đối tượng của nó, muốn biết thì bây giờ cái đối tượng đó là cái chân lý, là chân lý của các pháp, tức là sự thật của các pháp. Thì người đó muốn biết thì luôn luôn á, một con người á, nó đã có cái ngã của nó rồi, nó có cái tôi của nó rồi và những cái của tôi, và luôn luôn từ cái chỗ tôi này nó thấy cái này là một cái gì á mà không phải là tôi, cái này là một cái tha, không phải là tôi. Và cái sự hiểu biết như thế này á, sự hiểu biết mà phân ra như vậy á, trong đạo Phật gọi là phân biệt, có một cái biết và một cái được biết. Cái sự hiểu biết này á không bao giờ đưa lại sự giác ngộ hết. Thành ra cái khoa học á nó giống đạo Phật ở chỗ là nó lấy các hiện tượng mà làm sự thật, nó không có tìm một cái nền tảng nào, một nền tảng siêu hình hay là một nền tảng siêu diệt gì. Nhưng mà nó khác ở chỗ là cái anh khoa học á, anh phân biệt. Anh khoa học anh thấy là anh là một cái đứng riêng với lại cái anh biết. Anh không biết cái bàn này, anh nghiên cứu, anh thấy cái bàn này nó đứng riêng ngoài anh. Các nhà khoa học luôn luôn như vậy. Nhưng mà cái biết đó của học không bao giờ nó đưa lại sự giác ngộ hết. Bây giờ có biết bao nhiêu thứ đi chăng nữa, bây giờ có sống mời bác cứ vô lại Phật, có sống 100 năm để biết thêm từng cục đá cục sỏi lên trên mặt trăng mặt trời lấy thêm về để biết nữa, không bao giờ có giác ngộ đó. Mà không có giác ngộ nghĩa là còn đau khổ, Thế là bây giờ đang biết, nhưng mà thí dụ như là đang biết sung sướng, khám phá được điều gì, ví dụ vậy, vui mừng lắm. À, có thể nói là bây giờ biết được nhiều chất là có thể biến chế hơn nữa, là con khỉ nó có thể biến thành người, đang vui mừng lắm. Nhưng mà nghe cái có người chạy vô báo là thằng con trai đẹp trai của anh bị xe đụng chết rồi, cái chuyện đau khổ, cái chuyện gì ấy, nó vẫn còn đâu vào đó. Và về cái con người của mình á, tại sao mình sinh ra, tại sao mình thế này thì gì, chịu không thể biết được. Cái sự giác ngộ nó không có, và cái sự giải thoát khỏi những cái đau khổ thường tình không có. Và nhiều khi cái biết đó nó có thể đưa đến cái sự, những nhà bác học khủng điên cũng có, phải không? Thành ra có cái câu chuyện mà anh chàng nó chế ra thứ thuốc mà xịt vào mắt, xong nhìn, mới đầu nhìn sau nhìn xuyên qua tất cả, nhìn xuyên qua người ta hết. Mà mới đầu nhìn xuyên qua quần áo, rồi sau nhìn xuyên qua da, qua thịt nữa, sau nhìn thấy xương không ạ. Cuối cùng hết, cuối cùng anh như là về sau này anh chữa không được cái mắt anh nữa, anh nhìn như vậy luôn, nói hoàng hồn hoàng vía, về sau anh thành như khủng điên, nhưng mà anh lại nghĩ cái đó là sự thật, anh nghĩ cái đó là sự thật. Thành ra cái lúc cuối cùng là anh mới thành cái tội ác này ngọn, tại vì khi anh đi anh vào những sòng bạc anh nhìn thấy hết, về sau anh lại phải chế, anh phải tìm chế ra một cái cặp mắt tiếng nào đó để nó chậm được cái số của anh, rồi chứ không anh nhìn xuyên qua anh thấy gì đấy. Cuối cùng anh mới thành cái khùng, tạo tội, anh làm thành tội ác, anh bị cảnh sát lừa, rồi sau anh mới chui vào trong một cái nhà thờ có mục sư đang giảng ở cái phim bên Mỹ, mục sư đang giảng á, anh mà lấy cái này xạo hết á, nói cái gì cũng xạo hết á, chỉ có ta mới nhìn thấy sự thật thôi, ta nhìn thấy sự thật, có mục sư mà anh nhìn thấy sự thật thì anh thấy gì, anh mà chỉ ta thấy lửa hết á, ta nhìn gì ta thấy lửa, có mục sư bảo ô vậy là anh thấy địa ngục, không, thành ra như thế á, mình không có chuẩn bị. Mà mình đi vào những cái sự kiện mà nó khác thường, con người của mình nó không chuẩn bị đáp ứng, mình thấy để làm cái gì, mình có thể bị hỗn loạn, bị cuồng loạn. Thành ra cái tri thức đó nó không đưa lại sự giác ngộ, mà nó có thể mất bình thường rất nhiều. Thực sự ra mà nói, nếu không có sự hợp tác của mấy cái anh mà tỉnh táo, mấy anh tỉnh táo, tức là mấy anh buôn bán mấy anh tỉnh táo nhất, thì cái khoa học ngày nay á, chưa chắc nó có ích như vậy đâu, chưa chắc nó không có thành máy trong ngọc xây xưa đâu. Mấy người buôn bán á, mấy con buôn á, mấy người tỉnh táo á, còn mấy cái anh mà chuyên về chuyên môn khoa học á, hơi mát mà không có tỉnh đâu. Thành ra đó nó không thể nào nó đưa lại một cái sự giác ngộ được, bởi vì cái lý lẽ là đó là nó có tôi một phần. Đức Phật thấy là trong cái biết mà về phân tôi với phân người này, nó cứ luôn luôn nó quên cái biết của nó. Nó luôn nó chỉ thấy cái đối tượng này thôi, mà nó không quên nó biết. Ví dụ như là bây giờ mình nhìn cái viên phấn này, mình phân tích ra, nhà khoa học ta phân tích, người ta cứ lo thấy nó chất này, chất A, chất Z, chất B. Nhưng người ta không thấy là cái tâm của tôi đang kêu nó cái Z, tâm tôi đang kêu cái A. Nếu không có cái tâm của tôi á, thì nó có tác dụng gì? Và bởi vì cái tâm của tôi muốn biết, cái tâm tôi muốn hiểu, cái tâm của tôi nó nhận thức như thế, tâm tôi nó đặt ra như thế. Nếu cái tâm tôi mà nó không nhận thức rõ ràng về cái viên phấn này á, thì cái tay của tôi đã không mổ xẻ nó ra, cái mắt của tôi đã không ngó vào nó. Cái tâm tôi nó muốn như thế, và tâm tôi nó biết cái cách làm như thế, không thấy tất cả cái đó. Và nếu không có tất cả những cái hoạt động đó của tâm á, cái sự hiểu biết viên phấn nó không có. Thành ra chính vì vậy nên cái giác ngộ nó không xảy ra. Muốn giác ngộ xảy ra, đừng quên mình. Tất cả mọi cái sự hiểu biết á, là do mình làm chủ hết. Nếu quên mình á, không có sự giác ngộ. Đừng quên cái tâm mình nó đang hoạt động như thế nào. Đó chính ở chỗ đó mà muốn đừng quên mình á, thì trước tiên á, phải quên cái tôi đi á. Bởi vì cái tôi nó làm cho ra, phân ra hai cái. Và trong khi phân ra hai cái á, thì nó hiểu biết á, nó cứ lo cái này nó quên á. Nó nghĩ cái này là một cái gì không dính dấp gì đến nó hết á. Nó nghĩ như thế. Thành ra vì vậy á, là phải quên tôi đi hả? Khi quên tôi đi mới thấy được là cái tâm thức của mình nó trùm hết. Và lúc đó mình mới thấy là cái tâm thức mình đang hoạt động, và nó sắp xếp thành ra những kiến thức, những tri thức của khoa học, tri thức của tâm lý, những thức xã hội, nó sắp xếp, sắp đặt như vậy. Và tại sao mà nó ra những tri thức như vậy là nó theo cái ý muốn của mình. Ý muốn của mình, thí dụ như là một con người á, cái đó nói chung là cái này gọi là cái năng lực của tâm. Một con người á còn có chấp ngã, nhưng mà con người đó có cái nhận biết về thiện, là con người đó có thích cái thiện, nhưng con người đó nó thiên về hữu tình, thành ra con người đó nó thích làm việc phước thiện. Khi nó có cái ý thích đó, nó hợp với lại cái năng lực của tâm thức này nó đó. Rồi lúc bây giờ nó mới sắp xếp, nó bảo mình muốn làm việc phước thiện, mình muốn thương ta làm việc phước thiện thì mình phải tìm đến những người nghèo nàn khổ đói rách, rồi mình phải chữa cái nào gì, rồi mình muốn chữa như vậy mình phải đi học những cái đó, nó mới thành những cái kiến thức như vậy. Còn một người nữa thì lại muốn nhìn về thiên nhiên, thích thiên nhiên thôi. Thế thiên nhiên thôi thì lúc bây giờ mới thành những nhà môi sinh. Thế bảo là đừng có phá hoại thiên nhiên, đừng có này nọ, có gì hết. Thì người đó sẽ phát triển theo cái ý thích đó, với lại cái năng lực tâm thức sẽ phát triển cái kiến thức như vậy. Thế nên cái kiến thức ở trên thế gian này á, nó là do cái năng lực của tâm thức, chứ nó không phải là một cái kiến thức khách quan. Nó là những cái đối tượng khách quan nằm lơ lửng, nhưng mà nó do cái năng lực của tâm thức và cái khuynh hướng của mỗi người, tức là cái ý muốn, mà nó thành ra cái kiến thức như vậy. Nhưng mà tất cả những kiến thức đó không vượt qua được cái đau khổ và cái vô thường, tức là cái luân hồi. Không kiến thức nào vượt qua được hết. Thành ra nói về đạo Phật nhiều khi nó khó, nó có nhiều cái khó nói, nhưng mà mình phải hiểu như thế. Có nhiều người ta sẽ đặt câu hỏi là mà tại sao có cái người nó tốt lắm mà tại sao vẫn đau khổ vậy? Cái chuyện tốt với chuyện khổ nó khác hẳn nhau, nó có liên hệ gì đâu. Nhưng mà nếu bây giờ mà Đức Phật mà nói ngay như vậy, chúng sinh người ta không hiểu, người ta sẽ nghĩ rằng mà ông này ông thuyết cái pháp thì lạ đời. Chứ thực ra